Tuần trước mình nói về cái lý niệm. Bây giờ khi mà cái định tịnh độ tam yếu thuộc nghĩa, cái sách đã nói rằng là niệm Phật đó, chia thành chánh niệm hoặc là hộ niệm. Thì cái chánh niệm có 8 cái pháp tất cả. Cái 8 cái phương pháp về chánh niệm là sao? Thứ nhất đó, là nhiếp tâm niệm. Cái nhiếp tâm niệm có nghĩa rằng là bất cứ ở chỗ nào mình cũng không bao giờ quên cái niệm Phật, và cái tâm mình giống như bị cột vào cái chữ A Di Đà Phật, cái câu A Di Đà Phật mà liên tục không có cái ý niệm nào khác. Đó gọi là chánh niệm. Thứ nhì là dũng mãnh niệm. Dũng mãnh niệm có nghĩa rằng là khi mình niệm Phật đó, quý vị khi mà quý vị mà tu có trình độ cao hơn một tí thì cái niệm Phật nó gặp rất nhiều cảnh giới, tới cái gì bằng cách là cái cảnh giới nó rất là dễ sợ, kinh hoàng không thể tưởng được. Mặc dù nó kinh hoàng như vậy, cái tâm mình vẫn niệm Phật như thường, mình không rời cái chữ niệm Phật, không có ngừng lại, gọi là dũng mãnh niệm. Thâm tâm niệm. Thâm tâm niệm là nghĩa là sao? Nghĩa rằng là giống như cái tâm thâm tâm này, nó ví dụ như là cái đại dương nó rất là sâu mà không thấy được cái đáy. Thì mình cứ niệm hoài, mình cứ niệm vào như là cái mình cứ đi xuống cái sâu đại dương, từ ngày nó càng sâu thì càng sâu thì càng sâu thì càng sâu thì. Cái chữ niệm Phật á, càng ngày nó càng đi sâu vào cái tâm của mình. Cái tâm mình á, nó không có đáy, nó sâu đến độ nó giống như là cái đại dương này, không có cái đáy này. Thành cái chữ niệm Phật nó càng ngày nó càng đi sâu vào cái tâm của mình. Cái khác là càng ngày mình càng đi vào trong. Cái chữ Phật nó càng ngày nó vào trong. Gật đầu nó khổ ghê. Càng niệm Phật mà càng ngày càng tiến bộ thì sẽ thấy tám cái cảnh giới này, một trong những 8 cảnh giới này. Quán tưởng niệm, cái này là một cái phương pháp niệm Phật mà mình vượt quán những cái hảo tướng của Phật. Phương pháp thứ 5, tức tâm niệm. Cái tâm mình là tâm lăng xăng, mình cứ lo mưu toan hết chuyện này tới chuyện khác, lo chuyện đại sự của thế gian thôi, rất quan trọng của thế gian. Thành ra lúc mà mình niệm, và cái tức tâm niệm có nghĩa là lúc mà niệm Phật ấy, cái chữ danh hiệu của ngài A Di Đà Phật là một cái gì quý nhất, quý giá nhất mà mình có thể có được. Mà thành ra khi mà một đêm mà mình niệm A Di Đà Phật, một đêm là mình vọng tưởng, là mình nói về lo cái chuyện gì thế gian pháp không, thì hai cái đó nó không có tồn tại với nhau được. Thành ra khi tức tâm niệm là khi những cái tư tưởng vọng tưởng nó nhảy lên đó, thì mình chặt nó ra, mình xẻo nó ra, thảy nó đi. Làm sao mình xẻo nó bây giờ? Khi mà vọng tưởng nó nhảy lên đó, vọng tưởng nó nhắc về những cái đại sự và thế gian mình rất quan trọng, mình nó nhảy lên á, mình chỉ nhìn nó thôi, mình không làm gì, không có theo nó, hoài là tức tâm niệm. Có nhiều người thầy, có mấy pháp sư giảng là cái này là giống như là mình lấy một cái kiếm kim cang này, những vọng tưởng nhảy lên, mình lấy cái kiếm mình chém nó một cái thì nó văng đi, nó rớt ra ngoài. Không được làm như vậy, cái đó là trật. Cái phương pháp niệm Phật của tôi luyện ở đây, phương pháp niệm Phật ở đây là tư tưởng nó nhảy lên, chỉ nhìn nó thôi và không làm cái gì hết. Nếu như mình đang niệm, tại vì mình đang niệm Phật ngon lành như vậy, mà bỗng nhiên tư tưởng nhảy lên nó, ôi phải đi mua vé số, ngày mai là họ sổ số rồi, mình phải lo mua vé số, tôi mất cái cơ hội trúng $300 triệu. Chuyện rất quan trọng. Cái tư tưởng nhảy lên như vậy, mình nhận ra đó là cái vọng tưởng của mình. Thành phương pháp mà những thầy ta dạy, ta nói là nếu biết cái đó là, nhận cái đó là vọng tưởng, không phải là bất cứ cái gì mà không phải Ai Di Đà Phật á, là vọng tưởng hết. Nhất là cái sổ số là vọng tưởng, đại vọng tưởng nữa. Thì người ta nói sao? Ta rút cái kinh khiếu, cái kiếm kim cang ra, mũ kim cang chém cái phục cho cái tư tưởng nó bỏ đi, nó rớt ra. À, thì những cái hành động, cái ý tưởng, ý niệm mà rút kiếm ra, quơ kiếm, múa kiếm để chặt cái vọng tưởng đó ra, đó là gì? Chúng là vọng tưởng. Thành ra mình lấy vọng tưởng, gọi vọng tưởng nhảy lên, mình tăng thêm vọng tưởng để mình đối phó vọng tưởng là không phải phương pháp lý tưởng. Thành đừng phải hiểu cho rõ ràng cái phương pháp mà tức tâm niệm này ấy, là khi mình đang niệm Phật mà tư tưởng ngoài ra khác, ngoài ra cái A Di Đà Phật đó nó nhảy lên đó, mình chỉ nhìn nó thôi, mình không làm gì hết, hoàn toàn không làm gì hết. Đừng có ngồi đó mà nói trời đất ơi sao mà mình niệm Phật mà cứ vọng tưởng nhảy lên hoài, khổ quá đi. Ngược lại, đừng có ngồi đó niệm Phật ngon lành, bỗng nhiên thấy không có tư tưởng nào nó nhảy lên, ủa tại sao vọng tưởng nó không còn nhảy lên nữa? Chắc là mình tu bây giờ ngon lành quá, mình tiến bộ dễ sợ. À, cũng không được là như vậy, chỉ nhìn nó thôi. Cũng, nó tới nó phá mình cũng không có buồn, tới nó khen mình cũng không có giận, cũng không có vui, chỉ nhìn nó thôi. Không được làm gì hết. Đó là tức tâm niệm. À, mới đợi tới phần bi đề niệm. Tôi biết á, quý vị á, là không biết quý vị sao, chứ tôi á là còn phàm tăng, thành ra mình cái tình cảm mình dồi dào nồng nàn lắm. Ừ. Thành cái phương pháp mà là bi đề tâm này ấy, là phương pháp của tôi đó, đặc biệt cho tôi tu đó. Ừ. À, những người đã có tình cảm nhiều đó tu. Cái bi đề niệm này ấy, là mình hồi tưởng lại những người thân yêu nhất của mình, họ đang khổ sở mà không có cách nào mà thoát ra cái khổ sở đó, giải quyết cái khổ sở của họ. Thành ra mình niệm Phật là vì cái tâm từ bi mình cho những người thân yêu của mình. Tại mình niệm Phật nó sẽ đem tới cái giải thoát cho mình, trong tương lai mình sẽ giúp được họ. Phát phẫn niệm là cái phát phẫn niệm là sao? Là mình tinh tấn mình niệm Phật, mình niệm rất là tinh tấn, mình chỉ dùng hết sức của mình. Mình dùng hết sức, mình đè xuống tất cả những cái vọng tưởng, không cho nó phát này. Mình phát phận giống như là mình đang giận mà không cho phép những cái vọng tưởng nó bộc lên được. Yes. Mình cái phương pháp là mình giống như mình đang giận cái mình, mà cách giận dữ mà nói là không được dậy lên chứ. Cách giận dữ để mình giữ, mình kìm nó, không cho nó ngóc đầu lên, không cho cái vọng tưởng nó ngóc lên. Tại mình không được phép ngóc lên. Nó cho như lúc mà bà xã bà giận mình, họ nói không được nói tôi, không được đụng tôi. Nhất thiết là bất cứ chỗ nào mình cũng niệm. Chàng mình nhất thiết niệm nghĩa là sao? Mình đang niệm Phật này, rồi mình phải ngừng đi phòng tắm rửa tay, mình vẫn niệm Phật như thường. Hoặc mình ngừng lại đi ăn trưa, đồ ăn nó ngon dễ sợ, ô đồ ăn nó ngon, không có, mình ăn là ăn thôi chứ không, mình vẫn niệm như thường. Đã. Nếu cái tư tưởng nó đồ ăn là ngon là một cái vọng tưởng cũng không được nữa. Ai thắc mắc gì không? Khi mình niệm Phật á, có 10 cái chướng ngại. Khi mà chưa thành thục được cái pháp môn niệm Phật, chưa có sự thành công với pháp môn niệm Phật này, có 10 cái loại chướng ngại khác nhau, quý vị phải để ý tới. Có 10 cái loại chướng ngại cái việc tu hành pháp môn tịnh độ của mình. Kiến bất đốc. Không đủ lòng tin. Không tin, hoàn toàn có cái sự nghi ngờ về cái pháp môn tịnh độ này. Thiệt không? Mình có thể đi được, vãng sanh được. Có thể thật không? Có đúng là ai cũng có thể được vãng sanh. Quý vị cứ đừng có nghi ngờ gì hết. Tại sao quý vị phải tin? Tại vì Phật nói như vậy. Phật nói là quý vị vãng sanh được, quý vị tất cả mọi người mình đều được vãng sanh được hết, thì quý vị có thể tin được đó. Đừng lo, đừng nghi gì hết. Tại nếu không phải sự thật thì Phật không bao giờ nói như vậy. quý vị không có, quý vị mà không có đủ phước á, thì ngày hôm nay quý vị không có nghe được cái pháp môn đại thừa tịnh độ này đâu. Quý vị có đủ phước thành quý vị cũng vãng sanh được nữa, không cần nghi ngờ nhé. Hành bất dụng, gọi là niệm phật mà vẫn còn sợ. Thứ ba là cái mình phát nguyện, mà phát nguyện hơi thiếu thành thật một tí. Lúc mình phát nguyện là tại vì ai cũng là tu tịnh độ hết, thành là chắc là mình cũng nên tu chứ, rồi chứ thôi người ta cười mình chết. Quý vị phát nguyện vãng sanh là tại thì sự là quý vì muốn vãng sanh chứ không phải là tại vì cái lý do nào khác hết, không cần lý do nào khác hết, muốn vãng sanh thôi đủ rồi. Lúc phát nguyện chỉ cần làm chuyện đó thôi, con muốn vãng sanh thôi, không cần lý do nào khác hết. Nếu quý vị vừa đủ phước á, kệ để cho anh cháu nó nói không sao đâu, bác kệ. Mấy cháu nó kệ cho nó. Cái chùa này lạ lắm bác, con nít vào nó phá, nó la hét, cứ để cho nó la hét không nói. Kệ không sao, cho nó tự nhiên. Con nít nó có, nhưng có cái nó có mấy cái khí nó chạy đó, để cho nó chạy, mình áp tụi nó, mình kiên nhẫn, mình đợi. À, nếu quý vị thiệt sự quý vị mà có đủ phước á, thiệt sự quý vị có phước á, thiệt sự quý vị mà đại phước á, không phải gì riêng quý vị đã phát nguyện vãng sanh, không còn có làm chuyện này nữa, có chuyện khác quý vị phải làm nữa. Biết chuyện gì không? Không biết người nhà giàu nó làm sao không? Không biết được tụi mình mấy người mà đại phước ta làm nguyện nó sao không? Muốn biết không? Hả? Ông này ông nói mình giàu thì mình mướn người ta làm nguyện với mình, ông này ông hư dễ sợ luôn. Mấy người giàu ta nguyện của người giàu sao? Mấy người mà đại phước á, cái nguyện ta như vậy, người ta đại phước ta làm cái nguyện như vậy, con nguyện rằng con hy sinh hết tất cả cái gì của cuộc đời này để cuối cuộc đời này con vãng sanh, con được vãng sanh, con không đợi. Nói cách khác, cái người mà ta có phước á, người ta không có màng những cái mà vật chất mình có bây giờ đó. Họ không có đam mê vào, chấp trước vào những cái của vật chất họ có bây giờ, mà quan trọng hơn nữa. Họ cái gì quan trọng hơn nữa là họ biết cái sự tối kỳ quan trọng là mình phải được vãng sanh ngay lập tức, mình không thể nào đợi được nữa. Nó hiểu được như vậy, đó là người giàu. Bây giờ quý vị biết người giàu tại như vậy sao? Tôi hỏi quý vị, có ai đã làm như vậy chưa? Cùng mình tôi à. Thấy quý vị nghèo dễ sợ không? Tôi không biết quý vị mà tu pháp môn tịnh độ ở đâu, nhưng mà pháp môn tịnh độ chưa gặp được pháp môn tịnh độ người giàu. Mới giàu bây giờ ta mới giàu chứ đâu phải tự nhiên mà cái giàu ta có cái hiểu biết riêng người ta mới, mà ta mới giàu được, chứ còn người giàu mà đâu giống mình đâu. Ông đang nói, thầy nói là thầy nói như vậy là tôi cứ tưởng thầy nói là ngay lập tức là có nghĩa là đơn sống mà tôi muốn vãng sanh, thấy không? À, ông nói như vậy, ông nói là tôi tưởng nghe thầy nói, tôi tưởng ngay là tôi muốn vãng sanh ngay lập tức chứ ý thầy nói là thầy phải đợi chết thầy mới vãng sanh. Tôi nói ông làm khó khăn tôi. À, tôi chỉ nói cái người mới giàu thôi, chứ còn mấy là tôi chưa nói tới cái pháp người trọc phú nữa. Tại quý vị còn nghèo mà sao nói chuyện mà người còn cái tầng nó còn cao hơn, hai ba tầng cao hơn mình nói chi phí thì giờ. Thứ tư là du mặc niệm, có nghĩa là sao? Du mặc niệm có nghĩa là mình vừa niệm Phật mà mình đang bị phiền não. Ta đã ngồi niệm Phật mà nói chuyện thì làm sao tôi niệm Phật được. Quý vị biết không? Quý vị tới mấy chỗ mà họ nói họ tu mấy pháp môn niệm Phật đó, tới mấy cái pháp môn, mấy cái đại hội, mấy cái pháp hội niệm Phật đó, Mình với cái tâm mình bỏ thì giờ mình lái xe tới, mình sửa soạn để tới, mình tu, quyết tâm mình tu niệm Phật một ngày, một tuần. Tới đó sung sướng như sợ, rất rất là lòng tin sung mãn. Mình bắt đầu mình niệm Phật. Ôi Phật, niệm Phật, mình niệm A-mi-tô-phô liên tục bất đoạn. Mà nó niệm ngon lành nghe, một người ta mới vào Phật niệm, mấy bà nó dẫn hai đứa con vào, ba đứa con vào, mình mấy đứa trẻ nó mở miệng nó bô bô, ê qua qua cái tượng nó tức cười không, nổi điên, trời đất ơi, cái chỗ nó chỗ niệm Phật, tại sao dám đem con vào mà phá chuyện người ta đang tu hết. Đó là cái phiền não của mình. Nói cách khác, mình bị chướng lại. Thế quý vị, cho phép mình bị chướng ngại. Chứ nếu người ta đem vào, tôi nói ta đem vào, tôi đem vào, tôi quấy cái chuyện tu hành mình á, tôi phá mình á, ta thọc gậy bánh xe, mình không bị phiền não, mình không bị chướng ngại. Bác lên trên bác ngồi đi, để từ nhỏ nó tội lắm. Tôi hiểu. Bác có biết không? Cháu có biết không? Cái chỗ này á, thường thường ông da trắng này, ông đem chó vào, ông đem chó vào ngồi nghe giảng kinh, người ta cũng phiền não. Tôi nói trời đất ơi, sao mới phiền? Cái Phật điện tại sao mà đem chó vào trong này được? Hoặc là vào, tôi có cái đệ tử tôi đó, nó có đứa con trai 2 tuổi đầu. Nó là, tôi hỏi không phải con trai, nó là con trời đánh. Nó hư không thể tưởng được. Nó vào nó phá. Nó vào một cái, nó vào chùa một cái là đi tới đâu người ta phiền não tới đấy. Cũng cho nó vào như thế. Tại sao vậy? Tại vì nó cho mình thấy là mình không được phiền não. Nó chọc mình phiền não, nó đang chướng ngại mình. Nhất là bữa trước có cái cô thầy giáo dạy tiếng Tàu ở đây nữa. Nó tới, nhỏ nó tới. Cô đang ngồi ngon là cô đang sửa bài, cô nghe giảng kinh. Cô lôi từ xa, cô lái xe tới, cô nghe được giảng kinh A-di-đà, cô thích dễ sợ lắm. Cô nói, trời, cái giảng kinh sao vui quá, nghe vui quá. Thằng nhỏ tới, nó kéo, nó khèo, nó đòi nói chuyện với cô. Cô giận quá, cô bỏ cô từ bên kia, cô bỏ qua bên này, cô ngồi. Thằng nhỏ nó ngọt ngọt, nó chạy theo. Cô ngồi xuống, mới ngồi nghe tí, nó tới, nó qua, nó kéo áo tí, nó nói chuyện tí. Cô giận quá, cô từ đó cô bỏ, cô tới đây, cô ngồi. Nó chạy theo, nó rượt cổ. Phiền não quá. Mà tôi nói cô không hiểu nữa. Tại vì cái đó mình chưa giảng, có cơ hội giảng cho cô biết. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình không được phiền não. Mình phiền não là mình đang bị chướng ngại. Mình đang từ cho mình bị chướng ngại. Nó chỉ nói nó làm, nó phá mình một thời gian, nó mệt đó, nó phải ngừng phá. Mình không cần làm gì hết. Tức nó thất bại, nó tới nó phá mình cũng được. Chứ còn nó phá mình nói, đây phải lúc đó là mình đang bị, mình đang bị chướng. Thấy tế nhì dễ sợ không? Năm là cái tâm duyên thế sự, nghĩa là còn tham lam quá. Tâm nó còn lăng tăng, nó còn đuôi đeo đuổi nhiều cái chuyện mà không quan trọng lắm. Tại sao như vậy? Quý vị nghĩ cho coi, có gì mà nó quý giá hơn hoặc quan trọng hơn là niệm Phật không? Tôi xin hỏi quý vị đó, có gì quan trọng hơn là niệm A Di Đà Phật không? Có cái chữ nào quan trọng hơn A Di Đà Phật không? Trúng số quan trọng hơn không? Cái tâm mình đó, nó chưa mua duyên với cái chuyện gì đâu không? Mình quen cái thói rồi, khi mình niệm Phật đó, nó cứ nhảy lên, nó chạy theo. Phải nhận cái đó là chướng ngại của cái việc tu hành của mình. Tâm 40, cái loại chướng ngại thứ 6, ái tăng bất trừ. Có nghĩa là bây giờ cho thầy nghĩ một tí, cái gì nói cái này dễ, cái gì giảng ý giùm tôi đi, cái gì giúp tôi một tí đi. Cái ái tăng bất trừ có nghĩa là sao? Ái là tình yêu, tăng là giận, mà không có trừ nó. Vì nghe dạng tiếng Hán rồi đó, bây giờ nói như nói cho tôi biết cái đó nghĩa là sao? Cái đó, tại sao cái đó là chướng ngại? Mình bị chi phối đi, mình bị hao sức đi. Ông nói là cái chuyện mình lúc mình có cái tham vọng đó, thì mình bị chi phối. Không, cái này không phải tham vọng, cái này là tình yêu đó, cái này là tình ái đó. Mới là cái lửa giận. Nghĩa là sao?
Thưa thầy, tất nhiên là những cái gì mà mình thích đó, mà mình vẫn thích tới hoài không chịu bỏ.
Không, là yêu đó, người yêu, người mình yêu thương đó. Thích là còn nhẹ. Cái thích là còn nhẹ. Thích là mình chỉ nói là già như tôi thích ăn thôi á, thì nó còn dễ. Còn đây là người thương yêu của mình, người rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Mình sống không được, không có họ sống không được. Bác có yêu người đến độ đó chưa? Mấy con?
Vậy thì như là chữ ái này là thuộc về tình vợ chồng. Tỷ dụ tình vợ chồng đấy, thì trong khi người ta nói sống trăm năm hạnh phúc, tỷ dụ mà ông chồng có làm không chịu, không phải mình cũng phải là tùy hỷ để mà sống cho tới trăm năm. Chứ đâu có bỏ được. Nhưng mà bỏ thì mình tu lên chừng người ta cười mình. Phải là bỏ. Để con phải tới bỏ nè. Là ví dụ mà ông chồng như con là hiện giờ ông chồng bị bệnh bất thình lình. Là ổng đi đứng bất an. Rồi cái tự nhiên người ta khuyến nhủ con nó thôi đi xuất gia ở nhà chi mà cho ấy. Thành ra con bỏ không được, con bỏ không đành. Tại vì ổng bệnh vậy mà mình bỏ thì người ngoài người ta cười mình.
Đúng rồi.
Đó, thành ra mình phải khắc khe cho tròn cái bổn phận mình làm thao thì hoài.
Đúng rồi, nhưng đều còn yêu không? Cái này
còn
cái
yêu là không có, mà
không
con,
yêu. Vậy nó bỏ rồi, cái đó là bỏ rồi.
Hồi mà không có thì ba bữa ăn thì tới mình phải khắc khe nói con chưa ông phải về nhà ăn, ông không có mà cái... có đi ra ngoài ăn bột ngọt.
Đúng rồi.
Đi tiệm cà phê ăn bột ngọt đó là hủ tiếu này kia là không tốt, là mình
khắc khe. Đúng đó.
Thì bây giờ con khắc khe là trong gia đình làm sao mà cho nó an ổn, đừng có bệnh tật rồi này kia. Đó.
Cái này không nói, cái này
thì con bỏ lâu rồi.
Rồi, cái này nói cho rõ ràng. Trường hợp bác chẳng hạn á. Đúng, nó đúng, trường hợp bác là rất là đúng. Cái này á phải nói cho rõ ràng thôi, bác đi sao bác ngày nào bác về nghe nói ông thầy mới giảng pháp tôi về tôi bỏ chồng là chết với tôi á, tôi mang tội với Phật của Bồ Tát.
Theo cái pháp môn mà mình lấy lương tâm làm
cái này á, cái tình ái này, ái với tăng này, ái với hận rửa hận này, không phải là nói mình bỏ là bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ. Cái này phải nhớ cho rõ, bác hiểu rõ giùm tôi là tôi cũng khuyên bác là bỏ chồng nữa nha. Tội nghiệp tôi. Cái này là bác đã trừ cái ái rồi đó. Ở với chồng mà không thương chồng nữa là trừ ái là có thành công rồi đó. Cái này nó cái tế gì lắm. Thành tôi hỏi cái vị để coi thử cho quý vị thấy đó. Cái chữ mình nghe chỉ nghe như vậy thôi thì ra nó có cái tế nhiệm, quý vị phải hiểu. Tế nhị ở chỗ này nè. Nó cản trở là tại vì nó cản trở mình không thấy nó cản trở mình mới nguy hiểm. Mình cho phép nó cản trở mà mình không biết. Quý vị cứ nghĩ là những cái cản trở là chuyện thông thường. Không có phải là cản trở, thành nó rất nguy hiểm. Anh cho tôi làm lướt qua cái chuyện yêu đương đi. Mình nói chuyện giận thôi, chuyện tăng thôi, nó dễ nói hơn. Còn với tôi, chắc tôi không biết gì nhiều về yêu đương. Thì cái gì tự suy ra biết cái chuyện đó, tất cái chuyện mà tôi nói thì nó cái sự lửa giận đó, nó giống như chuyện yêu đương tương tự như vậy. Khi mà quý vị nuôi cái lửa giận trong người nó, cho những cái vị đang giận, cực kỳ giận một người, tại vì người ta dễ ghét quá đi, người ta hư quá đi, người ta ác quá đi, mà mình giận người ta như vậy, thì nếu quý vị để cho phép một cái tình cảm nó mạnh như vậy á, mà chấp nhận nó là cái chuyện mình cho phép mình giận người ta, là mình có tất cả cái lý do trên cuộc đời này để mà giận người ta. Tại người ta ác quá, tại người ta dễ ghét quá, tại người ta là đủ lý do hết đó. Mình cho phép nó mấy người đó mình giận là chuyện đáng giận. Cái đó là chuyện thông thường phải không? Có không? Chuyện đó cuộc sống như vậy đúng không? Chấp nhận. Thành cái chuyện thông thường, mình giận là chuyện thông thường. Mà người sống tình cảm mà, người có tình cảm mà, ta làm quá thì mình giận là chuyện thông thường đúng không? Ừ. Mình biết chuyện đó, mình cho phép mình giận người ta. Cái thế gì ở đó, mình cho phép mình giận người ta, tại mình đúng. Nghe rõ chưa? Mình cho phép mình giận người ta, thì mình nuôi cái mình gọi là bất trừ. Mình cho phép, mình muốn trừ nó, mình nói, mình coi cái chuyện là chuyện thông thường. Được, làm sao mà cũng xứng đáng, cũng có lý. Nghe rõ chưa? Đó là cái chướng ngại của mình đó. Tại mình cho phép nó ở đó. Khi mình cho phép nó ở trong nhà mình rồi á, thì nó mới cản trở mình được. Nghe rõ không? Mình không trừ nó, mình không đẩy nó ra ngoài, mình cho nó ở trong nhà mình, nuôi ăn trong cái áo đó. Ngày nào đó nó sẽ đốt mình. Đốt bằng cách nào? Đốt tài, không thể tưởng. Quý vị không biết cái tai hại của cái này. Thì nhớ, mình có đủ lý do trên thế gian này để mình có thể giận một người, rất là giận, cực kỳ giận một người, đúng không? Mình đúng mà, người ta sai mà, người ta đại sai mà, mình là đại đúng mà. Mình giữ trong người mình, cho phép chuyện đó. Khi mình niệm Phật đó, mình đang niệm Phật đó. Cho quý vị cái ví dụ đó, là khi cái ví dụ có công phu đó, niệm Phật công phu nó rất là cao, có công phu rồi đó. Đó, là đại chướng ngại cho mình. Tôi có thấy đó, quý vị vẫn còn thầy nói Úc mở hoài vẫn chưa rõ ràng nữa. Thầy nói rõ hơn tí được không?
Nói hơn được. Thầy nói hơn sẽ xúc phạm người khác. Xúc phạm người ta sợ người ta giận tôi là tôi không dám làm. Tôi kể câu chuyện này. Cái chuyện một người mà nuôi cái lửa giận trong người. Cái này chuyện ông Thiên Hóa, ông thầy tôi khi mà ông giảng kinh Pháp Hoa đó, ông kể cái câu chuyện này. Cái này đối với tôi đó, nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Tại đây là một những bài học đầu tiên mà tôi học được ông Thiên Hóa khi tôi theo ông. Những bài học này như lâu lâu người hên dễ sợ, giống như chó ngáp phải ruồi vậy đó. Bỗng nhiên vào đọc sách ông đủ thứ hết á. Bỗng nhiên mình nhớ những bài học này rất quan trọng. Nó chỉ hướng cho mình tu. Từ xưa đó, có một cái người đó tu hành trình độ rất là cao, thành công rất là lớn, rút lui vào cái chỗ rất hẻo lánh để mà tu hành thôi, không màng gì thế sự hết. Thành ra cái trình độ ông này, trình độ tu hành ông rất là cao, thành ông có cái thành công ông rất là lớn lao, ông có thần thông ông lớn không thể tưởng được, đại thần thông. Cái ông bỗng nhiên từ xưa ông có một người bạn rất thân, ông này có một người bạn mà làm tể tướng của vua. Rồi ông tể tướng này á, ông ngày kia ông làm gì, làm nhà vua phật lòng, nhà vua mới đuổi tể tướng ra, nói giờ ta không cho phép nhi ở đây trong chùa trong triều nữa, đuổi ra ngoài triều, về lắm đi chỗ khác. Ông tể tướng nhớ người bạn thân của mình, nói cái ông đã tu, ông có cái thành công rất lớn, mà ông tu lâu ngày chắc ông có thể giúp mình được. Cái ông mới tới thăm người bạn, leo lên núi tới thăm người bạn, lặn lội rất xa xôi tới thăm người bạn. Tới thăm rồi, sau một tách trà rồi, ông đem ra trà cho ông nghèo tù lắm, ông tu không có trà uống. Ông thầy tướng mới đem tách trà theo, rót trà cho bạn uống xong, uống chấm trà rồi mới nói, này bạn thân ơi, tôi bây giờ khổ quá đi. Hoàng đế là Phật lòng với tôi, thành đuổi tôi ra, có cách nào giúp tôi được không? Ông người tu hành này mới uống xong cái tách trà đó, nói ông bạn thân ơi, ông ra ông rửa cái tay ông đi, rồi ông cái nước mà rửa tay nó dơ đó, ông để ông hứng cái nước dơ đó với cái tách trà này. Xong rồi ông hứng cái nước dơ đó, ông trở lại đây với tôi cho tôi.
không làm kêu thầy tướng bạn, thầy tướng làm như vậy, đem cái rửa tay xong rồi lấy nước trở về lại. Ông nói là cái nước dơ này đó, ông lấy cái nước cái tách trà mà nước dơ này đó, ông đổ vào mặt tôi á. Ông thầy tướng làm như vậy xong rồi ông đi về. Ông bạn nó thôi đi về, chuyện nó xong rồi. Về nhà một cái á, thì được hoàng đế phái người tới triều vào báo cho biết rằng á, bây giờ hoàng đế đổi ý rồi, hoàng đế tha thứ rồi. Cái ông đại tướng trở lại làm việc. À, lúc đó cái bà hoàng hậu lại tới phiên bà hoàng hậu, bà hoàng hậu mới khèo ông đại tướng này đây nè, có chuyện. Thế, nói là tôi, ông có nhớ tôi là thương ông dễ sợ, đùng ngọc ông dễ sợ với hoàng đế đó. Bây giờ ông biết sao không? Hoàng đế bây giờ mê cái con cung phi nào trẻ đó, bây giờ ông lơ là ông bỏ bê tôi khổ sợ, tôi cố quạnh dễ sợ. Có câu gọi là gì đó, hoàng đế phái tôi tới cái cung lạnh đó, bây giờ làm sao bây giờ? Mà nữ hoàng mới nói bây giờ có cách nào ông, cách nào ông giúp tôi không, trả ơn lại cho tôi không? Cái ông tể tướng mới nói con thì bẩm nữ hoàng, con thì con không có sức giúp nữ hoàng được, để con nghĩ mình tới kiếm ông bạn của con thì con nghĩ bạn của thần có thể giúp nữ hoàng được. Tại vì mình tới mình kiếm đó, tại lần trước mà con bị lộn xộn với hoàng đế đó, thì ông bạn con giúp được, chắc có thể ông giúp được với hoàng hậu đó. Ông tới, hai người mới lục dẫn nhau tới thăm cái ông tù này. Hoàng hậu mới tới mới kể chuyện, kể lẽ trời khổ ghê lắm, tôi khổ sở dễ sợ lắm, giúp tôi một tí đi mà. Rồi ông tể tướng nói thôi thì bạn thân tôi, ông chịu khó giúp hoàng hậu, hoàng hậu tốt lắm, người này người tốt, giúp giùm bà đi. Thế ông thầy người tu nào mới nói, tu sĩ mới nói là được, tôi nghĩ tôi giúp được. Yêu cầu hoàng hậu đi tắm đi. Tắm đi xong rồi lấy hứng mấy cái nước mà mới tắm xong đó. Anh người hoàng hậu là buồn với hôi hám dơ dãi dáng sợ, tắm xong rồi lấy cái nước mà mới rửa đó. Họ lấy nước đó một lu nước như vậy, họ đem trở lại. Ông này mới nói là yêu cầu tể tướng lấy cái lu nước đó, nước mà dơ bẩn hôi hám đó đổ đầu tôi, đổ xong rồi tôi đi về. Hoàng hậu về cúng một cái đó, được nghe tin rồi hoàng đế, lập tức hoàng đế triệu vào, nói sao bây giờ trọng nhớ khanh quá rồi. Trọng nhớ khanh quá, ở với trọng nha, đừng có đòi trọng. Thấy cái thần cân của ông này dễ sợ không? Thấy cái chuyện cái bà hoàng hậu bà mừng quá trời, cái khung phi bà cái đồn ra mà nói tất thể. Quý vị biết không, mấy không biết đàn ông người kiếm miệng với đàn bà, ta không kiếm miệng thế nào hết, ta đồn đây á. Họ đồn nhau nói cái ông tu ở đó ông giỏi dễ sợ lắm, ông cứu được hoàng hậu, ông cứu được tể tướng luôn đó. Họ đồn cả nước nó biết luôn. Thành ra cái núi đó, cả cái nước đó, ta đồn số về sắp hàng đứng cái núi đó để thăm ông, cái ông tu sĩ đó, để làm gì? Để cầu cứu. Ông này ông từ bi dễ sợ lắm. Ông nói mình là người từ bi, người tu hành, người ta cần mình giúp được mình phải giúp chứ. Thành ông giúp. Đó. Nói là người bà kể, nó là bà xã tôi, bây giờ bà ông thương con, bà đánh con. Đó, ông nói là bà đánh con, thầy giúp con được không? Ông thấy không sao được. Ra rửa chân đi. Nhớ rửa chân xong nhớ lấy hứng nước nữa chứ. Mỗi người đó cứ người này tới người khác, cứ tới cầu cứu ông đó, cứ ra rồi rửa tay rửa chân rửa người rồi nọ, rồi cứ lấy nước mà tát vào đầu ông đó. Một người thì được, hai người thì được, ba người thì được, đằng ngày đó một ngày thì được, hai ngày thì được, ba ngày thì được, đằng này đó, một tháng còn được, hai tháng còn được, ba tháng còn được. Cái ông tu này, ông bắt đầu ông giận, ông bắt đầu ông khó chịu, mình khó chịu Nhưng người ta đâu có biết đâu, người ta bận tới, người ta kêu, ta vội kêu khèo, nói thầy cứu con, thầy cứu con, cầu nghiệp, khèn cứu con, chắc con chết quá. Ông này tội đâu, ông tự bi mà, thằng ông vẫn phải tiếp tục tu, mình phải giúp người ta, đâu, phải tiếp tục giúp người ta. Thành một bên á là giúp người ta để tiếp tục tu, một bên là giúp, một bên là bắt đầu khó chịu, bắt đầu mới khó chịu thôi, từ từ nó biến thành giận. Trời đất ơi, sao cái tuổi sao mà nó cứ áp bức tôi hoài, nó cứ sắp hàng ngày ngày đến đêm nó tới, nó quay rầy tôi, bây giờ tôi không được nữa.
Càng ngày càng giận nữa. Tại sao tụi nó bần tiện như vậy, nó chỉ tới nó xài mình không. À, mình tới nó đổ đồ dơ bẩn mình, xong nó bỏ nó đi, cái xong người khác tới nó đổ.
mấy cái tuổi này á, nó tới nó làm phiền mình xong rồi nó không về, nó không biết ơn, nó còn buồn cho người khác tới làm phiền mình tiếp. Thấy có lý không? Đúng không? À, tiếp tục nó xảy ra như vậy. Cái ngày nào đó cái ông này ông chịu không nổi nữa. Người ta tới, ta nói gì cầu, thầy cứu giùm con, cứu con cho mẹ con. Nó nói, mẹ con sắp chết tới nơi rồi, phải cứu chắc mẹ con sống được đâu, tội nghiệp cho gia đình con.
Ông này bực mình quá, ai cũng cần mình giúp hết, mà ai cũng đòi mình giúp hết. Ông bực mình nói, tụi bây làm phiền là không, tụi bây chết hết đi. Cái chuyện gì xảy ra?
Ông thần thông, ông quá mạnh đi, ông quá thần thông, ông quá giỏi, mấy người nó chết hết.
Cái gì nghĩ sao ông này tu tiếp được không? Ông đoạn ngành tức, rất là hết tu luôn. Cái ví dụ cho cái câu chuyện cho quý vị thấy đó, mình có đủ lý do mình giận người ta, mình cho phép mình nuôi cái điều giận trong người mình, cái ngày nó càng tăng, ngày đó mình chịu không nổi nữa, có tai hại không thể tưởng được. Bởi vậy mình biết mình giận, mình phải trừ nó ngay lập tức, hiểu chưa?
Tại vì đối với tôi cái này nó thấm thía dễ sợ. Tại vì khi mà tôi đọc cái kinh Ngài Tiêu Hóa mà giảng kinh Pháp Hoa về cái phần này đó, tôi mới thấy rằng đó tôi mới quyết định rằng hồi đó tôi quyết định tôi không có muốn thần thông, tôi sợ thần thông dễ sợ. Tôi muốn mở cái huệ, tôi muốn mở thần thông. Hồi đó tôi quyết định là tôi không muốn có thần thông. Tôi chỉ muốn có thần thông khi nào mà tôi có đủ huệ, tôi mới muốn có thần thông thôi. Không có đủ huệ, không muốn thần thông. Tôi sợ cái thần thông, dễ sợ. Còn nhờ đó mà tôi đỡ khổ, dễ sợ. Tại vì mình không đổ đủ trí huệ đó. Mình tu rất nguy hiểm. Có mấy cái thần thông, tham thần thông là rất nguy hiểm. Mà quý vị cứ nới ra về cái chuyện tình ái đi nha. Tôi không bể cái đó đâu. Tùng đi thế đó. Thành nói cách khác, trong mình đó mà còn thấy cái hận, còn cái yêu đó là phải trừ nó. Không thôi nó trong tương lai càng tu càng cao, nó sẽ tới, nó sẽ là càng quấy mình. Số 7, bàn cập ngoại tịch. Nhiều mấy chữ Hán này nhau, ai cũng gãi đầu, không ai hiểu gì là gì hết. Không ai nhìn cái nào mà hiểu cái gì hết. Bàn cập ngoại tịch đó, là mấy cái kinh điển từ ngoài đạo đó. Những cái kinh điển ngoài đạo đó, những cái lời dạy ngoài đạo đó là chướng ngại gì cho việc tu hành mình. Tại sao vậy? Họ tại nguy hiểm là tại vì họ chướng ngại cho mình, tại vì họ làm mình lạc đường mà không biết. Nói qua loa vậy thôi, nói nhiều quá rồi người ta nói tôi nói xấu mấy cái tôn giáo khác, nói xấu mấy cái người khác nữa. Rồi chị nói vậy thôi, quý vị tự suy lấy. À, chừng nào bị mà đi lạc đường này tôi hỏi tôi nói cho biết. Khen thứ 8. Đám trước ngâm bình. Cái này trong cái chỗ này có một người rất là thích hợp cho người này. Người nào mà thích cá hát. Thành ra mấy cái người mà thích mà những bài nhạc hay, cái nhạc hay đó, ca hát hay đó, khi mình đang niệm Phật đó, mấy cái bài nhạc hay, mấy khúc nhạc hay đó nó trồi lên. Có ai có cái đó không? ông nói là nói là niệm Phật bụng nhiên, bụng nhiên có cái nhạc nó nhảy lên. Tôi hỏi có nhạc của tôi hát không, nếu nhạc tôi hát thì cũng sao, nó bệnh vừa phải thôi. Ông nói là cái nhạc mà lúc mình nhảy, là mình lại bữa trưa chủ nhật đó, cái nhạc, cái âm nhạc đó, ông vừa niệm Phật mà nhạc nó nhảy lên, tôi nói cái đó là vọng tưởng đó. Tại vì mình làm nó đẹp mà, cái đẹp là cái vọng tưởng. Ai vậy là Phật, ai vậy là Phật, cũng có đẹp có xấu. Đằng này mình mình thêm nhạc, cái âm nhạc vào cái đó nó nhảy lên, cái đó là một cái chấp trước mà nó nhảy lên. Lúc mà tôi còn trẻ đi học thích mấy cái nhạc Pháp lắm. Hồi đó nghe mấy nhạc như là nhạc Christophe, nhạc CD và Ton chỉ là... hồi xưa mà hồi mà học trường Tây đó, nghe mấy cái nhạc như là mấy nhạc Christophe, nhạc CD và Ton này nọ, các sĩ hay sự nhạc nó lãng mạn mà nó hay hơn. Hồi đó là cách đây mấy chục năm lâu rồi, cái thêm dễ sợ lắm, nhớ lâu nhớ. Thành cách đây vài năm ông ước ông tốt lắm, ông gửi một cái dĩa nó toàn mấy nhạc nó tới. Còn em tôi cũng dễ thương lắm, ông gắn mấy cái bài đó, về cái máy điện não ở nhà, rồi ông bật ra ông nghe. Bây giờ tôi nhớ lại mấy cái bài cũ đó hết. Thành mỗi lần niệm Phật á, theo nhạc của mấy cái bài nhạc đó. Mấy cái nhạc nó khó với nhạc, tại vì cái âm điệu của nhạc đó, dễ chấp trước, dễ sợ lắm, rất nguy hiểm. Thiệt ra cái đó không gì nặng như thì chính mấy cái nhẹ như vậy đó, nó không cho phép mình nhập định. Cái thứ chín đó là nhàn giản tạp thoại. Nhàn giản tạp thoại các vị biết là gì không? Mách lẻo. Chẳng như mình có nhiều người, có một vài người mà thích lắm chuyện đó. Trời ơi, ông đang ngồi tu mà nhớ, trời ơi, phải mới qua nói bà làm gì, câu chuyện mình mới nghe này hôm nay, cái chuyện này là lâm ly bi hay ly kỳ dễ sợ, nói cho bà nghe. Thứ 10, vô nhất tâm bất loạn chi tình công, nghĩa là sao? Là chọn phương pháp tập. Cái phương pháp mà tu luyện, nhất là phương pháp tu luyện niệm Phật á, mà đúng á, là phải đưa tới cái nhất tâm bất loạn. Hằng ngày mình có định lực. Còn mình nói chỉ niệm Phật không á, là chưa đủ nha. Nói mình tôi là niệm Phật thôi á, là vẫn chưa đủ. Tại mình phải chọn cái một cách niệm Phật nào đó, cách luyện niệm Phật nào đó để nó đưa tới nhất tâm bất loạn. Quý vị cứ thấy cái cản trở nó có thể thô hoặc có thể rất là tế nhị không? Thấy cái tế nhị, cái phần tế nhị của nó. Thấy tế nhị chỗ nào? Tế nhị chỗ đó. Cái chỗ này cũng là niệm Phật mà. Thấy cái tế nhị chưa? Thấy tế nhị của cản trở chưa? Thành nếu cái chỗ nó cũng niệm Phật thì mình tới niệm Phật thôi. Thì mình tới đó hoài thì cũng là niệm Phật thôi. Mà cũng không bao giờ mình nhập được tam muội hết. Có đó chưa ngại. Dễ sợ hơn. Thành ông hỏi cái có nghĩa là sao? Niệm Phật á, là niệm Phật. Cái điều mà niệm Phật á, của mình á, cái việc niệm Phật á, để đưa tới cái nhập định. Chứ còn niệm Phật không phải là, vẫn là chưa đủ. Vẫn còn chướng ngại như thường. Hiểu chưa? Nó tế nhị cho đó đó. Ai cũng nói tôi niệm Phật mà. Ai cũng nói mình tôi là tôi tịnh độ mà. Mà tôi thôi chứ vẫn biết là đang bị chướng ngại. Cứ nghĩ là mình niệm Phật thôi là đủ rồi. Không hiểu rằng mình phải niệm Phật mà phải niệm Phật với phương pháp đúng để mình nhập định, chứ còn niệm Phật không đâu có đủ. Vậy là chướng ngại là không chướng ngại. Ai thắc mắc gì không?
Thưa thầy, nhập định tất nhiên là cái tâm phải định chỉ là có chữ câu niệm Phật thôi, hay là nhập định bằng cách nào?
Nhập định bằng cách nào hả? Nhập định là chỉ còn một cái A Di Đà Phật thôi, không còn.
Tất nhiên là tâm định chỉ còn có cái câu A Di Đà Phật thôi, ngoài ra không còn nghe được những cái gì tống tâm
đó. Này, nói cho bác nghe này, là tôi nói nó xa nó gần, tôi nói cho rõ cho bác hiểu là cái chướng ngại của cái số 10 này á, là cái chỗ rằng mình nghĩ niệm Phật là đủ rồi, thành mình nó mình bị chướng ngại, không hiểu rằng á mình niệm Phật để mình nhập định, bị chướng ngại, không cho thấy, không có hiểu cho hiểu rằng mình niệm Phật mục tiêu mình là để nhập định. Chướng ngại đó nó rất tế nhị, hiểu không? Nghĩ là thì ai cũng niệm Phật thôi mà, thì phương pháp thiền thật thì chỉ là niệm Phật thôi mà. Cô Từ có hiểu chưa? Mình khó giảng phần này lắm, tại mình giảng mình cần nói xấu người khác, đều phải nói cho rõ ràng là cái chướng ngại nó rất tế nhị. Người ta nghĩ ta tu tình độ hết, thì ra người ta tu mà tu hú đó. Mà nghĩ họ đang tu dễ sợ như vậy mà nói không được, bị chướng ngại. Tu tình độ mà, tôi cũng tu tình độ mà. Người bác tu tình độ mà bác bị chướng ngại mà không biết, hiểu không? Thì cái phần mà tám mùi đó, thì nếu mà bác có duyên, có mấy tuần trước có giảng về cái phần nhập định đó, cái phần niệm Phật tám mùi đó, nghe có. À, tại vì thường thường họ thấu băng đó, rồi xong rồi nhiều quá. Tấm số 41. Khi mà tu niệm Phật có sáu cái loại trợ niệm. Có sáu cái pháp trợ niệm. Thứ nhất là tịnh đức. Mình cái tịnh đức là gì? Là lúc mình tu niệm Phật là mình phải tạo công đức và hồi hướng để vãng sanh cho Tây Phương Cực Lạc. Nghe rõ không? Chứ đừng có nói là tu niệm Phật không vẫn chưa đủ. Phải to tạo công đức. Thứ nhì, tình giới. Tình giới có nghĩa là mình giữ giới, tức phải hiểu những cái giới Phật dạy là gì để mình tu những cái giới đó. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là phải tình thanh tịnh ở chừng nào? Tôi nói càng thanh tịnh càng tốt. Và sao phải tình giới? Cái giới mà càng ngày càng thanh tịnh thì cái phẩm giá mình liên hoa phẩm nó càng cao. Tình hối, mình biết là mình làm lỗi mình phải sám hối, mình biết mình lỗi lầm thì mình phải nhận ra, mình công nhận, mình sám hối thì mình không giấu, mình không bào chữa. Tại sao? Tại sao vậy? Nói cho quý vị nghe, nó rõ thêm một tí về ba cái trợ niệm, cái pháp trợ niệm này. Thứ nhất là cần cái tình đức. Tại sao vậy? Tại vì mình rất cần nhiều công đức, có phước, rất cần nhiều phước mới vãng sanh được. Vãng sanh được á, rất là cần rất nhiều phước, thành phải tạo công đức, phải tạo phước. Ai có thắc mắc cái phần này không? Số 1 ai thắc mắc gì không? Phải cần phước, phải tạo phước mới vãng sanh được. Chứ đừng nói là tôi tình độ là tôi niệm Phật không á, là tôi trước sau tôi vãng sanh. Tại mấy thầy mấy cô nói như vậy mà, không có đâu. Tôi niệm Phật đi cũng vãng sanh, tôi nói thẳng như luôn nữa. Cần trồng phước. Tình giới. Tình giới. Tại sao cần tình giới? Cái tình giới á, nó giúp cái vị nhập định dễ hơn. Nhớ rằng á, mình mới nói rằng á, là mình niệm Phật là mục tiêu mình là để nhập định chứ gì, đúng không? Cái pháp môn mình niệm Phật, mình phải kiếm pháp môn niệm Phật để mình nhập định. Thành mình biết rằng á, mới nói rằng á, là mình cần muốn kiếm pháp môn để mình nhập định chứ gì, niệm Phật để nhập định. Thì cái pháp môn đó, trong đó cái phần đó là phần phải cần giữ giới, cần sám hối. Tại sao mình phải sám hối? Mình sám hối để mình tẩy sạch cái ô uế trong cái hệ thống mình. Thì ô uế trong người mình, ô uế gì? Nói ví dụ một vài cái thôi. Cái bình hoàng trong người mình á, sám hối sẽ bớt. Mình bình hoàng, biết dùng cái pháp môn sám hối là cái bình hoàng nó sẽ bớt, nó sẽ vơi. Thành ra cái sám hối đó là nó vơi cái những cái chướng ngại của mình, chướng ngại nhập định của mình. Thấy rõ không? Tiếp tục 42. Tình quán. Tình quán là gì? Tình quán là gì? Không có được tán loạn. Thanh tịnh cái tâm của mình. Thanh tịnh cái tâm mình mà cách nào? Mình sao thanh tịnh cái tâm mình làm cách nào? Bằng mình gạt bỏ những cái tư tưởng bất thánh tịnh, đừng có nuôi dưỡng cho nó. Số 5, tịnh xứ. Tịnh xứ là gì? Tịnh xứ là cái chỗ mình niệm Phật đó, nó không xô bồ, nó thanh tịnh. Chứ đừng có nghĩ là mình tu niệm Phật thì mình rạng sảnh, mình đang niệm Phật, mình đang tu pháp môn niệm Phật thì mình tới shopping mall, mình đi chợ tí mà đâu có sao đâu, mình vẫn còn tu niệm Phật mà. Tới mấy chỗ shopping mall, tới chợ để mà niệm Phật thì cái chỗ đó phải là tịnh xứ, phải biết chọn. Cái bà học trò tôi, bà đệ tử tôi, bà nói là bà thích niệm Phật dễ sợ lắm, mà bây giờ bà không dám niệm Phật lúc mà lái xe này, tại bà đi từ ngày hôm qua mấy ngày này bà niệm Phật rồi, bà sợ, bà nhập định. Tôi nói đúng, bà không nên niệm Phật nữa. Tại cái bệnh định mà tôi dạy bà là gì? Bà nhập một cái là bà quên hết tất cả mọi sự. Tôi chưa dạy bà cái loại định đó mà định vừa niệm Phật vừa nhập định được, nó chưa dạy nữa. Chỉ dạy cái loại định mà bà chỉ nhập một cái là biến mất hết, không còn cái gì hết đó. Bà nhập một cái là bà hút vào xe người ta. Bà nói là nhất là cái bà vợ chồng mới chết nữa, là 6 tháng đầu tiên là cái người mình nó rất quan trọng, đổi cơ thể nó đổi. Tôi nói cái quan điểm rất là đúng, tại vì khi mà người thân mình chết đó, bà nói là bên y học Đông phương, ta nói sau khi mà chồng mình chết 6 tháng sau khi người chồng mình chết, vợ mình chết đó, thì rất quan trọng. Tôi nói họ đúng, nhưng điều họ cũng hoàn toàn không đúng. Họ đúng ở chỗ là khi mà chồng mình chết đó, thì mình cứ người mình nó thay đổi, cái tâm mình phải thay đổi rất lớn lao. Thành ra có một thời gian đó mình phải cẩn thận, mình cần để chú ý đến thay đổi mình. Điều nó không phải nhất thiết là 6 tháng, mà cũng có thể 6 tuần, cũng có thể 6 năm, mình không biết được, tùy người, tùy cá nhân mỗi người. Mà chuyện khác nữa mà bên y khoa ta không hiểu nữa là không phải chỉ riêng người chồng mình không đâu. Cái người nào mà thân yêu của mình mà qua đời mình mất á, cái sự mất mát lớn lao như vậy mà xảy ra, mình phải thay đổi, mình phải cần, mình phải đổi. Chẳng như vào phòng tắm ở trong là sao? Trong tắm á, phòng tắm ở cái chỗ mà tịnh xứ thì không sao. Chẳng như phòng tắm của chùa thì không sao. Tôi nghĩ phòng tắm của cái chùa chắc là tịnh, cũng thanh tịnh chứ đó, nó nổi tệ đâu ha. Chẳng như ông ở ngoài, chứ phòng tắm ở nhà ông thì sao? Nó chỗ đó rất là bất tịnh. Tôi nói đùa thôi á, thiệt ra lúc mình niệm Phật á, mình vào phòng tắm thì đâu có sao đâu. Nếu lúc mình vào phòng tắm chỉ biết là cái chỗ đó chỗ bất tịnh, thành lúc mình niệm Phật thì mình niệm âm thầm mà niệm, chứ đừng có niệm to ra nữa. Vào phòng tắm đừng có niệm Phật lớn tiếng, mà là niệm mặc niệm. Thứ 6 là tịnh lữ. Tịnh lữ là gì? Lữ là hành lữ đó mà. Lữ là bạn lữ luôn á. Hữu lữ đó mà. Nghĩa là sao? Tịnh lữ là giống như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Nói cách khác, mình có thử là lúc mình đi niệm Phật á, mình nên tới gần gũi người nào. Mình đang niệm Phật một cái, ví dụ niệm Phật một cái thấy chồng mình kheo, chồng mình là tịnh lữ là không. Nghe có hiểu không? Thầy chỉ nói được cái xa xa gần gần vậy thôi, thầy nói hơn được nữa. Không nói gì chứ lỡ mà chồng mà đang niệm Phật thì sao? Thế chồng nó tịnh lữ, ông này không hiểu cái pháp của tôi ngay lập tức. Tới cái phần ông này ông chuyên môn nói, ông nói ba, ông nói phải, rồi ông nói trên, ông nói dưới. Ông nói là pháp môn niệm Phật này là cái căn cơ cao tu cũng được nữa. Không biết người căn cơ cao thiệt cao tu ra sao á. Thành tôi mới nghĩ nói sơ cho quý vị biết, nói để cái việc bớt thắc mắc. Nhưng ngày này hết giờ. Xin lỗi quý vị, bây giờ 3 giờ chiều rồi, 3 giờ chiều chủ nhật rồi. Quý vị cứ đùa chơi quý vị chứ thiệt cái đó không cần, không có gì bí mật đâu. Có 3 cái. Cái người nào mà có internet á, tới cái chỗ của cái website của tôi á, lấy cái file này có nè, nó dạng hết, không có gì bí mật đâu. Nhưng đều muốn miếng rõ hơn thì phải lần sau phải nghe thầy giảng thêm cho.
Quý vị thông cảm với một tí, đâu phải lâu mới gặp người tới nghe giảng pháp thì phải dụ quý vị trở lại chứ, nghe tiếp chứ, không lẽ để quý vị bỏ đi thì bữa sau buồn chết, ai mà tới nghe pháp nữa.
Có ai có thắc mắc gì không trước khi mình chấm dứt ở ngày hôm nay? Có ai thắc mắc gì không?
Thưa thầy, con có một cái thắc mắc.
Dạ, bác cứ hỏi đi.
Dạ, mà ông già chồng con đó.
Dạ.
Là với bà già chồng con đó là thờ cái bà dị ở bên chùa của người Tiều á, kêu bằng cư Sử Lâm á, thì là để hai tên ông bà, hai tên ở trong cái bà dị. Trong khi đó thì là thờ ở chùa rồi, mà có một đám một số người con đó là đạo Thiên Chúa. Thì quyến rũ ông già đi vô trong Thiên Chúa. Quyến rũ ông già vô trong Thiên Chúa tới chừng ngày ổng qua đời đó, thì cái kêu toàn là đạo Thiên Chúa tới đọc kinh chứ không để con sanh tham gia về chuyện thật. Thì trong khi cái hồn á thì để hai cái chữ thật, một cái chữ thật đó là ở trong cái mền ổng đắp, một cái chữ thật thì để gần cái lỗ tai. Thì mà tới chừng trong vòng 49 ngày đó, hồi mà ổng chưa qua đời đó, là con nằm chim bao thấy ổng ưu tiên ở trên dạng Phật thành hòa thượng Tiên Hóa cho cái chỗ mà để ổng tu, cho cái nhà mà để cho ổng ở trong hay để ổng tu. Thì cái nhà mà xanh lá cây, thì trong khi đó cách rồi có hai lần con nằm chim bao là có người ta thắc mắc cho con biết rằng là ông già chồng con sắp qua đời, mà hồi ổng chưa qua đời á là cho biết vậy đó. Có năm là ổng qua đời. Thì trong khi qua đời á thì là hồi mà ổng bệnh ở trong nhà thương đó thì cũng không phải bệnh lắm, tâm thần còn thoải mái lắm. Mà rồi cái con thấy cái sự khổ ổng nằm ở trong nhà thương vậy, con tự nghiệp con nói thôi ba mà ở sanh lão bệnh tử, rồi với gia đình thì một phe thì đạo Phật, một phe thì Chúa, nó không có hòa. Miễn là con bưng đồ cho ông già bất cứ là ly nước hay là cái gì uống đó không, là bên Chúa không cho con cho ăn bất cứ một cái miếng nước gì, là miếng canh súp gì cũng được. Thành ra con cũng buồn lắm. Rồi với lại con đi vô gặp ông già đó thì là có người ta căng chừng con, sợ con làm bệnh gì đó. Cái rồi sau này á thì ổng qua đời, ổng cho con nằm chim bao thấy rằng là con tụng kinh, thôi tụng kinh Địa Tạng ba bộ, cái ổng qua đời được 4 ngày đó, cái ổng muốn đi đó ổng từ chối. Mà từ chối thì không có cho mấy cái người đạo Thiên Chúa không cho con gần ở đó, không cho con biết ổng qua đời luôn nữa trong nhà thương. Rồi cái thì trong khi đó mà 49 ngày đó thì con nằm chim bao thấy ổng nói với con đó là má má chồng đó không có chịu là cũng như người dân vậy đó, không có chịu tốt với ổng vậy đó. Rồi cái ổng cầm một nấm nhang, nằm thấy ổng nằm trong hồn đó, là cầm nấm nhang đốt rồi đó, nhang thơm đốt rồi, thì ổng cầm ở trên đầu trước đầu được đầu hồn của ổng một cây thì ổng cầm được, còn là một nấm đó là kêu con nhờ con dùng thắp hương cho ổng. Vậy thì cái đó con phải hồi hướng bằng cách nào để cho nó đi?
Ở chùa nào vậy? Cái bài vị
ở
chùa
bây giờ ổng thờ trong nhà thờ ở đâu không biết con.
Cái bài vị vãng sanh mà ở chùa chiều ở chùa nào?
Cư
Sử Lâm ở chùa nào á?
Cư Sử Lâm ở chỗ khi mình đi lên chút Ba Địa, đi lên chút
chùa đó, chùa Phật giáo
là
chùa cư sĩ
Tiều.
Chùa đó kêu bằng cái tên nó kêu bằng Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt, cư Sử Lâm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt.
Ông qua đời bao lâu rồi?
Ông qua đời